Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 26 tháng 6 năm 2011. Và chúng ta đang ở trong ngày thứ 3 của khóa tu học tại chùa Linh Sơn, Anh Quốc. Chiều nay thì chúng ta tiếp tục đi vào khảo sát những cái dấu hiệu bất thường. Có thể là chiều nay mình chỉ đi sơ qua những cái điểm chính thôi, rồi mình sẽ đi đến những cái điểm quan trọng hơn để cho đại chúng nào mà không có thể tham dự được ngày mai, ngày mốt thì cũng nắm được một vài cái điểm quan trọng để giúp cho mình cũng như giúp cho những người khác xây được một mạng người ít nhất. Cái dấu hiệu mà mình thường thấy bây giờ, cái bệnh lý khá phổ thông là bị stroke, bị tai biến mạch máu não. Thành ra khi mà những người nào đã có cái history của high blood pressure, hay là mình bị mỡ trong máu, bị tiểu đường, bị béo phì rồi, thì mình biết, phải không? Mình thấy mình khó thở, mình thấy mình có bệnh. Thì khi mà mình bị trúng gió, hay là khi mà mình bị cái nửa người mình hay cánh tay mình hơi tê tê, hơi yếu yếu, là mình đã có cái triệu chứng nghi ngờ, thì mình còn có dè chừng. Nhưng mà bây giờ bị rất nhiều và nó đi tử vong rất nhanh ở cái lứa tuổi khoảng chừng 30 cho tới 40, trong khoảng đó thôi, tức là đa số hơn 80% chưa có history của high blood pressure hay là any cardiovascular disease. Thành người ta không có ngờ được. Và cái dấu hiệu nó xảy ra rất nhanh. Tức là chẳng hạn như qua một cái party, một cái sự kiện vui nào đó, hay là một cái gì hơi buồn, hơi bức xúc một tí xíu thôi, là bệnh nhân chỉ bị một cái stress, một cái căng thẳng, quá vui, quá buồn hay một cái bức xúc, thì chỉ hơi bị choáng váng, có khi té xuống một cái, đứng lên thấy nó bình thường. Và mình quên, mình coi bình thường quá đi, mình không để ý. Thành những trường hợp này là những trường hợp thường mình bị miss và tử vong rất nhanh. Có khi chỉ trong vòng vài tiếng, có khi trong vòng 24 đến 48 tiếng đồng hồ là tử vong ngay lập tức. Thành ra khi mà mình thấy những người nào mà người ta té xuống, cho dù trẻ hay là già, cho dù người đó là có cái history của tất cả những cái bệnh cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường, béo phì, vân vân, hoặc là cái người đó hoàn toàn chưa có một cái triệu chứng, chưa có một cái history của bệnh lý nào cả, cho dù người đó là mập mạp, khỏe mạnh như cỡ hiếu, bình thường chơi giỡn ha, nhưng mà chẳng hạn như khi mà mình thấy người đó té xuống là nên tới hỏi thăm thử xem đó, và quan sát. Cái dấu hiệu thứ nhất là mình coi mặt mũi người ta có bình thường hay không. Nếu giả sử như người ta bị méo miệng hay người ta cứng lưỡi rồi thì dễ, nhưng mà có những cái dấu hiệu nó rất nhẹ thì trước hết là mình biểu người ta cười nha. Biểu người ta cười thì coi người ta cười có được hay không. Nếu người ta cười không được, tức là cái môi người ta bắt đầu cứng, hay là cái miệng của người ta nó lệch qua bên, hai cái môi nó không khép lại được với nhau, đó là dấu hiệu thứ nhất. Cái dấu hiệu thứ hai là mình biểu người ta nói, mình biểu người ta nói trước một cái câu nào đó đơn giản cũng được. Nếu mà người ta không chịu nói thì mình nói ra một cái câu là anh tên chi, mình biểu người ta lặp lại thử coi người ta có lặp lại được hay không. Nếu người ta lặp lại không được, hay là nếu người ta mở miệng ra không được, cái miệng người ta nó không cứng, tức là nó cứng hay nó không khép kín lại được, là triệu chứng thứ hai. Triệu chứng thứ ba là mình biểu người ta đưa cái tay lên, mà nếu người ta đưa lên không được, đó là ba triệu chứng, 70-80% là người đó đã bị stroke rồi. Chắc ăn nữa thì mình biểu người ta mở miệng ra, mình xem cái lưỡi của người ta. Bình thường cái lưỡi của mình nó sẽ nằm phẳng và nó nằm ngay. Trong trường hợp khi nó bị stroke thì cái lưỡi mình nó sẽ uốn cong lại và nó lệch qua một bên. Ha. Thì nhớ cái chữ stroke, nó đứng ba chữ đầu tiên của nó là gì? S-T-O. S là smile, để người ta cười. T là talk, để người ta nói. All arise, chúng ta đưa tay lên. Đó. Thì ba cái chữ đầu của chữ stop là STR, smile, talk and rise. Thì nếu mà ba, một trong ba dấu hiệu đó mà người ta không thực hiện được hay là nói positive, rồi mình muốn chắc ăn nữa thì mình biết người ta mở miệng ra mà cái lưỡi người ta cong và nó lệch qua một bên thì gọi cấp cứu, đưa người ta đi ngay lập tức. Chứ đừng có để người ta làm thấy người ta còn thanh niên trai tráng khỏe mạnh chạy giỡn chơi một cái. Tức là chẳng hạn như khi mình chỉ đua nhau, mình chỉ trong mấy cái party mình vui quá, hay là chẳng hạn như khi picnic mình chạy mình chơi, nó vừa cái áp lực nó lên rồi quá vui, nó cái thần kinh mình nó bị kích thích mạnh, và mình thấy cái người đó lúc trước giờ rất là khỏe khoắn, mình tưởng là người ta nằm chơi hay là nằm vạ hay là người ta giả lò, nhưng mà không phải. Đừng có chủ quan, những trường hợp đó là những trường hợp tử vong rất nhanh đó, và rất trẻ chứ không phải những người lớn tuổi. Tại sao? Tại vì đối với những người mà đã có cái history của bệnh lý rồi, cái tiến trình bệnh lý nó đi từ 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 từ, và cơ thể mình nó đã adapt được rồi, nó quen dần rồi. Chẳng hạn như cái mạch máu nó to như vậy, bây giờ nó bắt đầu nó nhỏ lại do cái cholesterol nó đóng hay nó cứng dần, thì nó cũng từ từ chứ không phải là overnight nó bị liền. Thành ra cơ thể mình nó làm quen từ từ. Còn những cái trường hợp kia là tự nhiên nó bị một cái bức xúc hay một cái căng thẳng, một cái stimulation quá mạnh, nó co mạch lại liền. Hay là cái thứ hai là chẳng hạn như khi người ta chạy nhanh quá, người ta chơi giỡn gì đó, thì một cái mảng của cholesterol nó bị rớt ra và nó trôi vào, nó chặn ngay cái mạch đó. Thành ra những trường hợp đó thì nó quá đột ngột, cơ thể mình nó không có adapt được kịp, nó không có phản ứng kịp. Thành ra những trường hợp đó là những trường hợp tử vong rất nhanh nếu như mình không có biết phát hiện sớm. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ở đây thì mình ít có khả năng giúp được cái kiểu này. Tức là khi mình đi ra ngoài đường mà mình thấy những người mà bị ngất xỉu, thì có thể là ở đây bị gió cũng có, nhưng mà thường là do bị các cái bệnh về tim mạch đó. Thì khi mà cũng vậy, khi mà ta bị một cái luồng gió nó đi ngang, một cái tiếng động quá lớn, một cái stress stimulation nó quá mạnh, thì nó đều làm cho thần kinh mình bị co thắt. Mà mình đã học rồi, bây giờ mình bị cái hệ thống, cái sóng điện từ trường nó bao phủ dày đặc mình, nó kích thích tác động mình ngày đêm. Do vậy mà cái hệ thần kinh mình nó luôn luôn bị dao động, bị bất an. Kèm theo nữa là mình, những người nào còn ăn thức ăn động vật đó, thì mình bị những cái năng lượng bức xúc tiết ra bởi cái sự bức xúc bực dọc của con vật vào trong cơ bắp của nó. Thành những người ăn thịt động vật thì mình cũng bị cái đó rất nhiều mà mình không biết. Thành ra khi mà mình gặp những người đó, đúng nguyên tắc là mình chỉ cần kiếm một cái gì, cây viết, bất cứ gì có trong tay mình. Còn nếu không thì mình dùng cái ngón tay út của mình bấm thiệt mạnh vào huyệt nhân trung. Yeah. Có cách nữa là chẳng hạn như ở Việt Nam thì mình có thể làm được, là mình kiếm một cái miếng miễn chai, hay là mình có cái kim băng, kim gút. Còn nếu không có nữa thì mình có lấy cái móng tay của mình hay gì đó, mình làm cho nó rách. Người ta có thể chỉ mình chích ra 10 đầu ngón tay, nhưng mà không cần thiết, không cần thiết phải làm hết 10 đầu ngón tay, bởi vì nó dư thừa. Và cái thứ hai, có khi mình không đủ thời gian để làm như vậy. Thành mình chỉ cần hai ngón chính yếu là ngón út, mé trong của ngón út và mé trong của ngón giữa. Mình chỉ cần hai cái đầu ngón tay này mình chích hay mình bấu thiệt mạnh để cho nó chảy máu ra. Còn không là mình bấu thiệt mạnh cho nó đau thì bệnh nhân cũng có thể hồi phục lại được. Nhưng mà quan trọng nhất là cái huyệt nhân trung. Cố gắng tránh tuyệt đối, đừng bao giờ sử dụng dầu nước, nhất là dầu xanh. Dầu càng lỏng bao nhiêu, càng nóng bao nhiêu, càng nguy hại bấy nhiêu. Thì đó là cái thứ hai. Đó là những cái trường hợp mà mình nói là sống chết trong tích tắc. Rồi cái thứ ba nữa là bị tụt huyết áp hay tụt đường. Thì cái trường hợp này thì nó có nhiều cái trường hợp. Tức là chẳng hạn như mình bị khi mình thay đổi cái vị trí, đang nằm ngủ mình ngồi dậy hay đang ngồi mình đứng lên, mình thấy bị xây sẩm chóng mặt thì cái tình trạng đó là tương đối còn nhẹ. Có khi mình đang đứng như vậy mình thấy trời đất tối sầm, mình té xuống cái bục một cái. Và có trường hợp nữa là mình vừa quay qua quay lại một tí xíu, chưa được 20-30 độ đâu, là mình thấy nhà cửa nó quay mòng mòng như trong chóng. Thành đó là tất cả những trường hợp của bệnh lý từ nhẹ cho tới nặng, chẳng hạn như mình bị người ta gọi là cái postatic hypotension, tức là do mình thay đổi vị trí và cái áp lực máu nó tụt xuống, hay là do mình bị tụt cái đường huyết, do những người bị thiếu đường hay là những người bị tiểu đường mà uống thuốc không có đúng liều lượng, không đúng giờ, hoặc là mình bị mất nước, mình bị rối loạn hệ thần kinh thực vật, thì đó là những cái mình cần phải cẩn thận. Bởi vì nhất là khi bị rối loạn hệ thần kinh thực vật hay rối loạn tiền đình, hay nó còn có một cái nữa nó gọi là anxiety, tức là người bị kích thích, bị căng thẳng quá, thì khi đó mình thấy bệnh nhân bị tím tái, xây sẩm và té xuống khi ngất xỉu khoảng 10-15 phút. Nhưng mà sau khi mình kêu cấp cứu tới 15 phút sau, bệnh nhân phục hồi tỉnh lại, đưa vào bệnh viện thử hết, không có gì bất thường cả. Người ta chỉ cho mình thuốc an thần hay là thuốc thư giãn thần kinh. Thì khi thần kinh thư giãn thì cơ bắp nó sẽ thư giãn thôi. Thì tất cả những cái đó nếu mà không biết phòng bệnh, không biết quan sát, không biết chăm sóc, thì mình cứ phải đi cấp cứu hoài. Mà cấp cứu thì người ta không tìm ra bệnh gì hết trơn, vậy phải qua một loạt thử nghiệm, có khi tốn tiền, có khi người ta lại tốn thêm thuốc an thần cho mình nữa, thì nó lại càng làm cho cái tình trạng nó tệ hại hơn sau đó. Thành ra trở lại là nếu đó là những người thân trong gia đình mình hay bản thân mình, thì mình phải tập lắng nghe cơ thể mình, và mình phải tập điều chỉnh nó lại từ từ qua chế độ ăn uống và tập thể dục của mình, để cho nó quanh mình trở lại. Cái áp lực máu cũng như là cái đường trong máu là hai cái thường nó ảnh hưởng cái vị trí, cái nhịp thở hay là cái sự tỉnh táo của mình. Rồi, cái điểm nữa là cũng thường bị ở phụ nữ, tức là bị nhiễm trùng đường tiểu. Thì khi mà mình thấy, có lẽ là tối nay, chiều nay mình sẽ học đến cái phương pháp khảo sát tất cả những cái chất thải của mình, để mình xem thử coi điều gì đang bất thường xảy ra bên trong cơ thể mình. Nhưng mà chẳng hạn như khi mà mình đã điều chỉnh điều đặn như vậy rồi, mà mình thấy mình cứ đi tiểu hoài, đi tiểu rát, đi tiểu đau, hay là nó ngứa cái vùng niệu đạo, thì đó là cái triệu chứng bị nhiễm trùng đường tiểu. Thì nếu mình phát hiện sớm, mình lắng nghe cơ thể mình phát hiện sớm, mình sử dụng các cái phương pháp thanh lọc, uống nước, hay là một loạt số các cái loại nước sinh tố, nước trái cây, nước rau củ có khả năng để làm lợi tiểu hay là nó sát trùng, thì mình trị nó ngay. Mình càng để nó lâu bao nhiêu thì nó lại càng đi sâu, đi ngược vào trong bàng quang, và thậm chí nó đi lên cái bể thận. Thì đối với phụ nữ cái này nó lan rất nhanh nha. Thành ra cái đó cũng cẩn thận. Một cái nữa là chẳng hạn như cái phương pháp tập thể dục hoạt động của mình, chạy nhảy cũng vậy. Đối với những người lớn tuổi nữa mà không tập được như vậy thì cố gắng tập leo cầu thang. Mỗi một ngày mình phải leo lên leo xuống ít nhất là 80 bậc thang. Để làm gì? Để cho cái nhịp tim của mình nó tập tăng cao, áp lực máu nó thay đổi liên tục, rồi nó phải trở về. Thì như vậy khi mà mình bị những cái biến cố gì đó tắc nghẽn, máu huyết không lưu thông, hay là cái mạch máu của mình nó co bóp, nó bị co thắt, nó quá nhạy khi những cái stress stimulation mà nó kích thích mình nhanh quá, đột ngột quá, thì nó cũng có khả năng thích nghi. Còn nếu mình không tập như vậy á, thì cái hệ thống điện mà điều khiển các cái hoạt động của tim mạch mình nó sẽ rối, giống như là cái điện trong nhà mình nó bị chập mạch với nhau. Thành ra cái công thức mà để tập cho cái nhịp tim của mình tăng lên tối đa và hạ xuống bình thường, tức là mình phải tập thể dục như thế nào để cho cái nhịp tim của mình khi tập thể dục nó theo cái công thức 220 trừ đi số tuổi hiện có của mình ha. 220 trừ đi số tuổi hiện có của mình, và mình phải tập thể dục để cho cái nhịp tim của mình phải đạt được tối thiểu là 60 cho tới 80% của cái con số đó thì mới đạt yêu cầu. Lấy ví dụ như mình đang là 50 tuổi thì 220 trừ đi 50 là còn nhiêu? 170. Tối thiểu của 60% của 170 là khoảng đâu 101. Phải không? Thành khi mình tập thể dục, cái nhịp tim của mình nó phải tăng từ 70-75 cho tới 101 là tối thiểu, cho tới 104, từ 101 cho tới 104, nhưng mà tối thiểu phải được 101. Sau khi mình tập thể dục xong, mình ngồi nghỉ 10 phút thì cái nhịp tim nó sẽ trở về nhịp tim bình thường. Thì như vậy mới gọi là một cái tim khỏe mạnh và có thể deal với những cái situation mà nó thực sự là nó overstimulate mình, hay là mình bị những cái stress stimulation nó quá nhanh, quá đột ngột. Còn nếu mà mình không có thực tập như vậy thì chỉ cần một cái biến cố, một cái stimulation mà nó quá nhanh, quá đột ngột thì cái mạng điện trong tim mình nó sẽ chạm và nó làm nhịp tim mình đập nhanh, và sau đó nó cứng, do đó nó bị kiểu như là nó bị kẹt luôn. Thành đó mình gọi là heart attack, hay là bị gọi là gì, nhồi máu cơ tim nha. Đó, thành ra khi tập thể dục mình phải hoạt động từ chậm cho tới nhanh để cho cái nhịp tim mình nó lên được tới 60 tối thiểu, hay là 80% của 220 trừ đi số tuổi của mình. Còn nếu mà mình không thực tập như vậy mà bình thường thỉnh thoảng mà mình thấy cái nhịp tim mình nó cứ chạy loạn xạ và nó nhanh trên 100, 120 thì phải cẩn thận tập, hít sâu, thở chậm, thư giãn, rồi kiểm tra thử xem mình có bị cao mỡ trong máu hay không, có bị căng thẳng thần kinh hay không thì phải tập thư giãn, tĩnh tâm để điều chỉnh nó. Còn nếu không, thì nó cứ làm, khi mà cái mạng điện của mình đã bị chạm rồi thì giống như cái mạng điện trong nhà mình, nếu một lần mà nó đã bị overheat, mình đã xài quá tải, nó chạm mặt rồi, tức là những cái lớp ni lông ở bên ngoài cách điện nó đã bị chảy bớt hay là nó gần nhau rồi, thì sau đó nó có khả năng bị chạm mặt hoài. Thì cũng giống như cơ thể của mình, cái màng điện trong tim mình và trong não mình nó cực kỳ nhạy. Khi mà nó đã có một lần rồi mà mình không điều chỉnh nó, không trả nó về cái vị trí ban đầu bình thường bằng cách thư giãn và luyện tập, thì sau đó cứ một cái tác nhân kích thích căng thẳng nhanh là nó làm mình rối loạn nhịp tim liền ngay lập tức. Thành ra mình phải tập lắng nghe và điều chỉnh cái đó. Cái thứ tư kế tiếp là bình thường chẳng hạn như mình bị nhức đầu, migraine hay là tension hay cluster, thì cái này thường nó xảy ra bây giờ khá nhiều. Mà cái này thì có khi là nó cũng kéo dài nếu như mình không biết cách lắng nghe và điều trị. Tuy nhiên những cái này là nó đi, nó có chu kỳ và nó có cái yếu tố liên hệ với những cái sự kiện, những cái môi trường. Lấy ví dụ như khi mình bị căng thẳng, khi mình gần cái thời kỳ có kinh nguyệt, khi mình bị thấp đường huyết hay vân vân. Còn có một cái rất nguy hiểm mà thường mình cũng bị miss là bị cái xuất huyết não. Cái xuất huyết não này tức là khi mình bị một cái té nhẹ, một cái chấn thương, một cái trượt trong nhà tắm vân vân, hay là khi mà mình bị một cái sự kiện nó quá căng thẳng, cái mình thấy nhức đầu một cái mình quên đi, nhưng mà sau đó cái thành cái mạch máu trong não mình nó bị vỡ ra rồi mà mình không biết, và nó cứ rỉ ra từ từ, và khi máu nó rỉ ra thì nó sẽ chèn ép Tại vì mình đã học cái đầu của mình nó là một cái khoảng không. Do đó khi mà máu nó rỉ ra thì nó sẽ chèn ép cái áp lực trong não nó sẽ tăng lên, và nó làm cho tất cả những cái tế bào não của mình hay những cái mạch máu nó sẽ chèn ép lại. Thành khi đó nó sẽ đau đầu kinh khủng. Và nếu mà mình cứ nghĩ nó như những cái đau đầu bình thường khác và mình bỏ qua, thì đến lúc đó là nó sẽ chèn ép và nó sẽ làm liệt, hay là nó làm cho mình bị vỡ tiếp tục những cái mạch máu khác trong người, và cuối cùng thì sẽ bị liệt. Đó, thành ra phải để ý khi mà mình bị nhức đầu kinh khủng sau một cái sự kiện bị stress quá mạnh, hay là bị trượt, bị té, bị gì mà mình không thấy xuất huyết ra bên ngoài. Rồi một điểm nữa là chẳng hạn như khi mình thấy mình lên cân hay xuống cân quá nhanh, lên cân hay xuống cân quá nhanh trên 5% trong một tháng, hay là mất dưới 5% trọng lượng cơ thể trong vòng một tháng, chỉ ngoại trừ khi mình đang trong giai đoạn thanh lọc cơ thể, hay là khi mình thấy thức ăn ngon quá, mình ăn nhiều quá, mình biết rằng thời gian gần đây mình đang tăng khẩu vị, thì lúc đó mình phải tập điều chỉnh trở lại. Nhưng nếu không tìm ra được một lý do nào hết mà mình thấy mình sụt cân nhanh, tăng cân nhanh, đó là những dấu hiệu cần phải theo dõi. Rồi chẳng hạn như đối với phụ nữ, khi mà mình thấy trong người mình, nhất là ở vùng ngực, vùng bụng và vùng bụng dưới, nếu khi mình thấy ở vùng cổ là một ha, nhưng mà cổ thì thường là nó ít hơn, cổ là thường là cái bướu bacido hay là bệnh thyroid, nhưng mà nếu mình thấy vùng ngực hay vùng bụng dưới của mình mà nó có những cái y như là những cái gọi là cái gì, cái kiss ha, có thể nó nhỏ, lúc đầu mình thấy nó nhỏ nhưng mà mình thấy nó nằm in thì nó không sao, nhưng mình thấy nó di động là thứ nhất, thứ hai là nó bắt đầu nó cứng lên hay là nó bắt đầu nó phát triển lớn lên thì cái đó cũng phải coi chừng. Cái nữa là gì, khi mình thấy cái đầu vú của mình mà nó bắt đầu nó đổi màu, nó đậm lên, đó cũng là một cái dấu hiệu cẩn thận. Rồi khi mình thấy cái những vết thương của mình mà nó lâu lành, có những cái vết thương rất bình thường, một cái vết cắt, một cái vết đứt tay, một cái vết xước chân thôi mà nó không lành, sau một tuần lễ, hai tuần lễ mà không thấy nó lành, đó là những dấu hiệu cần phải quan tâm. Mình thấy mình có những cái nốt ruồi trên mặt mà bắt đầu nó đổi màu, hay là nó bắt đầu nó nổi cộm lên ha. Tức là bình thường có khi mình thấy những cái nốt ruồi đó mình không để ý, nhưng mà tự nhiên lâu lâu mình sẽ học đến cái phương pháp là mỗi ngày mình tập khảo sát một cách chánh niệm. Thì khi mình thấy những cái nốt ruồi của mình mà tự nhiên bắt đầu nó đổi màu, tức là nó đỏ tươi hơn, nó đậm màu hơn, nó bóng láng hơn, hay là bắt đầu nó nổi cộm lên, và nhất là bắt đầu nó có lông, nó mọc râu ra, và đó là những dấu hiệu cần phải theo dõi. Đối với những người mà còn ở trong tuổi có chu kỳ kinh nguyệt, mà nếu mà mình bị kinh ra nhiều quá trên một tuần lễ cũng cẩn thận. Ngoài cái chu kỳ rồi mà nếu mà nó còn ra máu, nó còn spotting, chỉ ngoại trừ đang gần cái tuổi mãn kinh thì thỉnh thoảng có thể nó có spotting, không nằm trong cái chu kỳ. Còn ngoài ra nếu mình đang ở trong cái giai đoạn không phải tiền mãn kinh mà mình thấy ngoài cái chu kỳ, cái period của mình mà bắt đầu nó có spotting hay nó chảy máu, tức là đó là những dấu hiệu mình phải theo dõi, phải quan sát nữa. Rồi để coi còn cái gì. Thì đó là những cái căn bản mà mình sẽ phát hiện được rất sớm, bởi vì đó là những dấu hiệu mà nó dẫn đến bất thường rất nhanh khi mà mình không phát hiện sớm. Nếu mình phát hiện sớm thì mình điều chỉnh nó khá dễ dàng. Mình chắc mình đi sơ thôi, rồi vào những ngày cuối khi mình đi vào bệnh lý thì mình sẽ nói nhiều hơn. đối với tuổi dưới 30 của phụ nữ thì một chuyện bình thường nhất là đang tuổi dậy thì, irregular period, nó sẽ dẫn tới cái premenstrual syndrome, tức là đối với những người mà bị rối loạn kinh nguyệt thì nó sẽ làm cho đau trước thời kỳ hành kinh hay là đau trong thời kỳ hành kinh 1-2 ngày đầu. Thì cái này cũng là một cái rất là phổ thông ở phụ nữ ngày nay. Rồi cái bệnh peptic ulcer disease, tức là bị bệnh viêm loét dạ dày hành tá tràng, cũng khá phổ biến bởi vì hệ thần kinh của mình tác động lên hệ tiêu hóa rất là nhiều. Do đó chỉ cần căng thẳng một tí xíu mà mình không biết là mình sẽ bị loét bao tử, sẽ bị viêm dạ dày hành tá tràng liền. Nhiễm trùng đường tiểu, breast cancer, ung thư ngực, viêm gan siêu vi B, thiếu máu. Trong trường hợp này thường là do ăn uống không đúng hoặc là do mình bị mất máu nhiều qua cái chu kỳ kinh nguyệt. Và một cái nữa cũng là một cái tình trạng bệnh lý của xã hội ngày nay là chuyển đổi giới tính. Đó, thì cái này thì mình sẽ đi sâu hơn vào cái cơ chế tại sao ngày nay cái tình trạng bệnh lý này nó phát triển quá nhiều. Còn đối với người từ 30 đến 50 thì cũng vậy, bị rối loạn kinh nguyệt, bị đau trước thời kỳ hành kinh hay là những ngày đầu của thời kỳ hành kinh, nhiễm trùng đường tiểu, viêm loét dạ dày hành tá tràng, và thêm một cái nữa ở tuổi 48-50 là bắt đầu bị tiền mãn kinh, premenopause syndrome, hot flash, tức là khó chịu, bực bội, nóng nảy, rồi mất ngủ, vân vân. Rồi bắt đầu tuổi này là bắt đầu bị các bệnh về tim mạch rồi, cao huyết áp hay là nhồi máu cơ tim, đau tim, vân vân, ung thư ngực, breast cancer, ung thư tử cung. Và đặc biệt ở cái tuổi này nữa là do cái sự căng thẳng, và cái bệnh này nó rất là khó trị, nó cũng dễ dẫn tới ung thư, là irritation bowel disease. Nếu mình thấy mà cái chu kỳ đi vệ sinh của mình mà nó thay đổi, tức là chẳng hạn như cứ một vài ngày bị táo bón, rồi một vài ngày bị tiêu chảy, một vài ngày táo bón, một vài ngày tiêu chảy, thì đó là một cái dấu hiệu của bệnh lý này. Thì cái bệnh này nó thật ra nếu biết cách trị thì nó không khó, nhưng mà đối với Tây Y thì ngày nay đây là một trong những cái bệnh nó rất là khó trị. Nó có thể dẫn tới những cái bệnh autoimmune, chẳng hạn như Crohn disease hay là Cushing, và nó dẫn tới ung thư, colon cancer, viêm gan siêu vi B, viêm gan siêu vi C, trầm cảm. Tất cả những cái này á, nó sẽ dính tới cái hormone. Đối với tuổi bắt đầu 30 hoặc là nó dính tới cái tuổi tiền mãn kinh, thì khi tiền mãn kinh do cái hormone nữ nó rớt xuống rồi, thành dễ bị ảnh hưởng tới tâm lý, sinh lý. Thì từ đó nó mới đưa tới trầm cảm, nóng nảy, bực bội. Rồi cũng chính vì cái estrogen nó rớt xuống, thành ra bắt đầu xương nó bị loãng, nó sốt, dễ nứt, dễ gãy. Và cũng chính vì cái sự căng thẳng, sự dao động của cái tâm lý như vậy, thành ra khó ngủ, mất ngủ. Còn trên tuổi 50 thì cũng vậy, cao huyết áp, tiểu đường, mỡ trong máu, nhiễm bệnh viêm loét dạ dày hành tá tràng, nhiễm trùng đường tiểu, các bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim, ung thư tử cung, ung thư phổi. Và có thêm một cái nữa là bị Alzheimer, tức là bắt đầu mất trí nhớ. Thành đó là một số những cái bệnh phổ thông mà nếu mà mình không biết phòng bệnh, cái chế độ ăn uống của mình như vậy thì nó sẽ tất yếu nó dẫn tới. Rồi thêm khi mình uống thuốc tây thì mình càng bị bệnh, nó dính chùm với nhau nhiều hơn. Đối với nam giới thì chỉ có một cái khác biệt là cái tỷ lệ bị ung thư trực tràng hay là ung thư ruột già nó nhiều hơn. Và cái thứ hai, ở ngang tuổi 50 trở lên thì sẽ bị cái tuyến tiền liệt nó phì đại, và nó làm cho cái việc đi tiểu khó khăn, hay nó có thể dẫn tới ung thư tiền liệt tuyến. Thì đó là cái sự khác biệt giữa nam và nữ. Cái thứ hai nữa là nam thì cái tỷ lệ bị cao huyết áp nhiều hơn, nữ thì cái tỷ lệ bị tiểu đường nhiều hơn. Stroke cũng vậy, nam bị stroke nhiều hơn, bị những cái bệnh tim mạch nhiều hơn. Rồi bây giờ mình đi qua cái phần này là cái phần interesting. Mỗi người sau khi học xong cái này, nếu áp dụng thường xuyên thì mình sẽ trở thành người bác sĩ tự thân cho bản thân mình và cho gia đình mình, không cần hỏi lại tâm thành, cũng không cần đi bác sĩ nữa. Thì nãy giờ nói rồi, nghe băng rồi thôi, đó thì lát thì lấy cái đó tính sau, cái đó chuyện nhỏ, diễn chuyện quan trọng hơn. Rồi bây giờ cái chuyện sáng sớm mình sẽ học cái kỹ thuật massage, cái kỹ thuật chuẩn bị trước khi mình ngồi dậy và trước khi mình đứng dậy. Nhưng mà bây giờ mình bỏ qua cái đó, lát nữa mình nói lại cái đó. Bây giờ mình bắt đầu học làm bác sĩ và học làm thiền sư. Là gì? Sáng sớm ngủ dậy, việc trước tiên mình làm gì? Đi vào toilet, đi tiểu, phải không? Thì cái chuyện đó là mình đã học rồi. Nếu không đi tiểu buổi sáng là nó sẽ làm hại gan. Đi không đi cầu buổi sáng cũng vậy. Cơ chế bởi vì cái độc tố nó đào thải qua một đêm 6 tiếng, 8 tiếng rồi, nó rất là đậm đặc. Sáng ra mà mình không thải nó ra ngoài thì nó sẽ thấm lại vào trong máu và nó làm cho mình bị nhiễm độc máu trở lại. Thành ra trước hết là mình sẽ đi tiểu. Thì như vậy, trung bình một ngày một người nam chỉ đi được 3 lần, người nữ 4 lần. Nhưng mà mình cứ cho dễ nhớ là thôi giống nhau đi, bình đẳng, nam nữ bình đẳng, 4 ngày, 4 lần một ngày. Như vậy mình thử xem bây giờ mình đang uống, mình đang đi tiểu nhiều hay ít. Đó. Thành bởi vậy mình thấy rồi. Bây giờ mình phải, thứ nhất là mình phải coi gì? Coi số lượng ha. Coi số lượng, rồi sau đó mình phải bắt đầu kiểm tra chất lượng ha, thể tích và tính chất của nó. Thì giả sử như bây giờ nếu mình đi trên 4 lần một ngày thì mình làm sao? Nếu mình đi trên 4 lần một ngày thì mình phải tập đo. Tức là mình lấy một cái ly, một cái chai hay cái gì đó, mình thử đo một vài lần để mình xem thử coi với cái tốc độ mình đi như vậy, với cái khoảng thời gian là bao nhiêu giây đó, thì ra cái thể tích là bao nhiêu đó. Thì mình sẽ làm quen chừng 2 đến 3 lần là mình ước chừng được liền. Thì như vậy, nếu mà cái thể tích dưới 250ml, nếu cái thể tích mà dưới 250ml mỗi lần mình đi tiểu mà mình đi trên 4 lần, 5 lần, thì bây giờ điều trước tiên mình có thể làm là mình bấm huyệt để cho nó gia tăng cái thể tích. Khi nó gia tăng thể tích thì tự nhiên cái số lần đi nó sẽ... Thì cái này mình có thể thực hành bất cứ lúc nào. Chẳng hạn như đang ngồi tụng kinh trong chánh điện, hồi nãy trước khi vô đây ngồi học quên không đi restroom, vô đây lỡ ngồi trong này kẹt cứng mất tiêu rồi. Về Việt Nam leo lên xe bus không có restroom, thành ra mắc bệnh tiểu đường khổ quá. Thôi bấm cái huyệt ngay đây ha, bấm cái huyệt ngay dưới cằm, bấm cái huyệt ngay dưới cằm, thì nó sẽ giúp cho cái khóa ở dưới cái bàng quang của mình nó siết chặt lại một tí xíu. Thì khi đó cái khóa, cái van ở dưới nó được siết chặt lại rồi, thì như vậy nước tiểu nó có thể nó được tích lũy nhiều hơn trong cái bàng quang của mình. Đồng thời mình có thể tác động thêm một cái nữa là mình bấm hai cái huyệt trên đầu chân mày để cho nó thư giãn thần kinh. Tại vì cái hệ thần kinh đối giao cảm của mình nó chỉ đạo trực tiếp lên cái bàng quang, lên cái trực tràng, cũng như lên tuyến mồ hôi của mình. Nhất là những người lớn tuổi, để ý thấy khi nào mà mình vui quá, mình exciting quá, hay là mình bức xúc quá, tự nhiên không cầm được tiểu, không cầm được phân, toát mồ hôi lạnh ra, phải không? Thành ra cái hệ thần kinh đối giao cảm của mình nó chịu trách nhiệm để điều khiển cái cơ vòng của bàng quang. Thành ra khi mà mình thấy mình đi tiểu trên 4-5 lần mà có thể tích dưới 250 ml thì mình có thể điều chỉnh bằng cách trước hết là tập bấm cái huyệt này, rồi bấm hai cái huyệt ngay đầu trên mày để cho cái bàng quang của mình, cái khóa nó chặt hơn, cái thành của nó sẽ vững hơn và nó có khả năng được chứa được nhiều hơn. Thì khi mình làm như vậy, nó sẽ giúp cho cái thể tích tăng lên, và khi thể tích tăng lên thì số lần đi nó sẽ giảm xuống. Đó là cái phương cách thứ nhất. Rồi, giả sử như bây giờ sau khi mình đã làm được như vậy rồi, cái thể tích trên 250 đến 300 ml mà mình vẫn đi nhiều thì sao? Bây giờ mình phải cắt bớt cái nước uống, cắt bớt chế độ ăn có nhiều canh, nhiều súp, nhiều trái cây, nhiều rau tươi, đặc biệt là buổi chiều ha. Tại vì buổi sáng là giờ dương thì như vậy mình toát mồ hôi được nhiều hơn, và nó dùng cái lực âm, cái nước đó để nó quân bình cái năng lượng dương của ban ngày. Nhưng buổi chiều trở đi nó là giờ âm, khí nó mát, thành ra nó không cần cái lực âm hay chất âm để quân bình nữa, mà mình chỉ sử dụng dư thừa một tí xíu là nó sẽ trở thành nước tiểu, nó bắt mình đi tiểu nhiều. Và khổ nhất là nó bắt đi tiểu đêm, mất ngủ. Thành mình sẽ cắt bớt buổi chiều những cái thức ăn lỏng, nước uống, rau tươi, ra trái cây tươi. Mình có thể thực tập giảm nước uống dễ nhất bằng cách là mình đã học cái nghệ thuật uống rồi. Thay vì trước giờ mình cứ uống cầm cái chai lên là ực ực, cầm một cái ly lên là nốc một cái hết lên, bây giờ mình tập uống từng ngụm một ha, để trong miệng mình càng lâu càng tốt. Thì sau khi mình đã điều chỉnh lại được số lượng là 4 lần một ngày, thể tích trên 250 ml, màu vàng nhạt như màu nước trà nhạt là đúng tiêu chuẩn. Nếu giả sử như mình đi được 4 lần thể tích 250 như vậy mà mình thấy cái màu nước tiểu của mình ra nó trắng nhấp như nước lọc, tức là mình biết vẫn còn hơi dư, mình có quyền cắt bớt nữa để nó còn xuống 3 lần thôi. Thấy không? Thành ra mình phải lắng nghe, phải quan sát, chứ mình cũng không có cố chấp là phải 4 lần mà mỗi lần phải 250 trở lên. Trong trường hợp nếu mình thấy cái nước tiểu mình nó ra nó trắng nhắt, nó trong veo, rồi mình có thể kết hợp thêm cái nữa là mình thấy người mình nó vẫn còn hơi tròn trịa tí xíu, nó hơi sợ lạnh lạnh tí xíu, là biết mình bị dư nước rồi, cắt bớt. Chỉ khi nào mình thấy rằng cái da mình khô, người mình nóng, nước tiểu mình nó vẫn còn vàng, thì lúc đó mình được quyền uống thêm nước. Và có thể là có những bữa là mình phải đi 5 lần, 6 lần trong một khoảng thời gian nào đó. Khi mà mình thấy cái da của mình còn khô, người của mình còn nóng, cái màu nước tiểu ra nó còn đậm, thì mình có quyền được uống thêm, và mình có quyền đi nhiều hơn 4, 5, 6 lần. Chỉ có điều trở lại nữa là mình đang học tu tập, quay trở về lắng nghe, quan sát tự tâm mình để mình biết điều gì đang xảy ra. Do đó có khi cái màu nó ra đậm, nhưng không phải do độc tố mà do sắc tố. Chẳng hạn như người nào còn ăn thịt đỏ nhiều, người nào còn uống vitamin có chất sắt, người nào uống vitamin nhóm B, người nào ăn củ dền, củ cải đỏ nhiều, thì tất nhiên cái sắc tố đó nó sẽ chuyển ra cái màu đó, chứ không phải là do cái độc tố trong người mình. Thành mình sẽ học từ từ, mình sẽ quan sát từ từ, mình sẽ link nó với nhau từ từ, thì mình sẽ tự nhiên mình thông minh ra và mình càng nhạy hơn, chứ cũng không bị cố chấp, không bị kẹt trong một cái nào cả. Rồi trong trường hợp hồi nãy mình nói, nếu mình đi một ngày 5-7 lần mà một lần cứ lắc nhắc mà nó thấy đau, thấy rát, thấy ngứa, tức là trong trường hợp đó mình bị gì? Bị nhiễm trùng đường tiểu. Thì nhiễm trùng đường tiểu giai đoạn đầu có khi nó không có mùi hôi, mình chỉ thấy ngứa, thấy rát, thấy khó chịu thôi. Thì lúc đó hoặc là mình uống nước thiệt nhiều, hai là mình uống những cái nước nào có vị chua, chẳng hạn như cranberry juice, hay là nước cam, nước chanh, rồi cái nước lá củ cải. Mình có thể kiếm được cái lá củ cải đó mình phơi khô mình để dành, nhất là những người nào thường bị trên một lần một năm thì phải nên để dành mấy cái đó. Rồi mình nấu nước mình uống cho nhiều. Còn ở dưới thì mình có thể là hoặc là nước muối, hoặc là giấm, hoặc là cái nước lá cải đó nấu lên và ngồi ngâm mình vô. Thì mình làm càng sớm bao nhiêu thì mình giải quyết được cái con vi trùng đó nhanh bấy nhiêu. Ở bên này thì thường mình bị nhiễm trùng bằng vi trùng hay là vi nấm thôi. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì nó còn nhiều thứ khác nữa. Việt Nam thì nó có thể bị cái con amip, nó có thể bị protozoa, nó có thể bị những con ký sinh khác nữa. Tại vì cái điều kiện ẩm thấp rồi cái môi trường vệ sinh của mình bên đó nó cũng kém. Nhưng mà bên này thì thường mình chỉ bị hai dạng là dạng vi trùng. Thì vi trùng thường nó có màu vàng hay màu xanh. Cái chất nhầy mà tiết ra ở âm đạo á, thì thường nó có màu vàng hay màu xanh. Còn bị vi nấm thì thường nó màu trắng. Đó. Nếu mà mình để trên 2 ngày trở lên, mà nhất là gần cái thời kỳ có kinh nguyệt, thì nó bắt đầu nó sẽ phát triển nhanh hơn và nó sẽ có mùi hôi tanh hơn. Đó thì đó là những cái dấu hiệu mà mình có thể phát hiện điều chỉnh kịp thời. Còn trong trường hợp bây giờ mình thấy nước tiểu mình có màu trắng và trắng đục thì sao? Khi nước tiểu của mình mà nó trắng ở giai đoạn cuối là do mình ăn nhiều hay là mình uống nhiều nước có calcium hay là có cái ốc salad, chẳng hạn như mình ăn rau dền nhiều, mình ăn spinach, mình ăn cà chua, mình ăn cà tím, vân vân, thì những cái thứ đó nó sẽ thải ra ở phía cuối cái dòng tiểu của mình và mình thấy nó đục. Nhưng mà cũng có lúc mình đi tiểu vừa thấy đục vừa thấy đau, tức là trường hợp đó là mình đã bị sạn thận hay sạn bàng quang. Thậm chí có khi mình thấy nó hơi hồng hồng và tiểu nó rát, thì cái này cũng là do cái sạn nó vỡ ra và nó trôi xuống, nó làm rách cái niêm mạc của cái niệu đạo. Nếu mà không cẩn thận thì nó sẽ dẫn tới nhiễm trùng đường tiểu. Cái này nó chỉ mới đau buốt thôi, chứ mà nó không có đi lắt nhắt. Còn cái bị nhiễm trùng đường tiểu thì nó đau buốt và đi lắt nhắt. Cái này thì vẫn đi được nhiều, đi ít lần, nhưng mà mỗi lần đi thì nó đau, có khi nó ra cạnh đục, và có khi nếu nó bị tổn thương cái niêm mạc ở trong cái niệu đạo thì mình sẽ thấy nó ra màu hơi hồng hồng, tại vì nó có bắt đầu nó có máu. Có một số trường hợp hiếm hoi hơn, tức là khi mình bị bức xúc quá, căng thẳng quá, hay là vì một cái tổn thương nào đó nó không biết mà máu từ trên bể thận nó bắt đầu nó tràn xuống. Tức là máu từ trên cái bể thận này nó bắt đầu nó tràn xuống quá nhanh, thành ra ra máu hoàn toàn là ra máu tươi ha, hoàn toàn ra máu tươi. Nhưng mà bể thận không bị tổn thương, đi tiểu không thấy đau, không thấy buốt gì cả. Thì cái này có khi là mình bị 1-2 ngày rồi nó biến mất, khoảng 5-3 tháng, 5-3 tuần lễ sau, có khi 1 năm nó bị 1-2 lần. Nhưng mà nếu mình thấy nó bị trên 1 lần thì mình cũng phải nên theo dõi, tại vì đó cũng là cái dấu hiệu tổn thương rất nặng và nó sẽ dẫn tới ung thư. Rồi thì như vậy mình tạm xong cái nước tiểu là số lượng, thể tích, màu sắc và cái tính chất. Còn một cái nữa, tức là có khi mình thấy nước tiểu mình đi ra nó đục ngầu như nước vo gạo, thì thường cái này là những người bị bệnh nặng rồi, tức là mình gọi là đái albumin, tức là cái chất đạm nó không được lọc lại trong thận mà nó đẩy ra hết, do đó nó làm cho cái nước tiểu mình nó đục gần giống như nước vo gạo. Thì trường hợp đó thì thường mình thấy mình hay bị đau lưng. Và thường những người đó đã có những cái bệnh lý về thận trước rồi, đã có sự tổn thương do mình uống thuốc tây, hay là do mình bị ngộ độc thức ăn, hay là do mình bị cái môi trường ngộ độc chì, ngộ độc thủy ngân, và nó đã làm tổn thương cái niệu đạo, hay nó làm tổn thương cái cái bể thận ở trên. Đó là những cái trường hợp bệnh lý của nước tiểu. Qua đến phân thì nguyên tắc căn bản mình đã học rồi, một ngày chỉ được đi một lần mà thôi, và giờ từ 5 giờ đến 7 giờ sáng. Nếu ai chưa đi vào được giờ đó thì phải về tập lại toilet training giống như khi mình tập cho mấy đứa con nít. Đó là tại vì cơ thể mình điều khiển được và hệ thần kinh của mình chi phối nó. Cũng giống như nước tiểu, có khi mình mắc tiểu đó nhưng mà mình lo làm một cái gì đó mình quên đi, mình không nghĩ tới nó, vừa xong việc nghĩ tới nó mắc đi liền. Là tại vì hệ thần kinh của mình chi phối rất mạnh tới các cái cơ vòng ở dưới trực tràng, dưới hậu môn, cũng như là dưới cái niệu đạo, cái bàng quang của mình. Thành ra mình phải tập trở lại. Nếu mà ai chưa đi được cái giờ đó thì phải cố gắng tập trở lại một vài ngày cho tới một tuần lễ sau là mình có thể đi lại được đúng giờ đó. Bởi vì khi mình đi đúng giờ đó thì mình được cái năng lực của vũ trụ nó hỗ trợ, và mình thuận theo cái chu kỳ sinh học của tạo hóa. Rồi số lượng đi ra thì không được quá 1/8 cái số lượng đem vào. Đó là nếu mình có một cái chế độ ăn tiêu chuẩn từ 1/10 cho tới 1/8 thôi, không được hơn. Nếu mà nó hơn thì mình phải xem xét thử coi lý do, vấn đề từ đâu mà ra. Nếu mà cái số lượng mà nó hơn 1/8 thì nó sẽ có mấy vấn đề. Thứ nhất là do mình không hấp thụ được, do đó nó thải ra nhiều quá, nó bài tiết nhiều quá. Cái thứ hai là do mình ăn nhiều hơn cái nhu cầu cơ thể mình cần. Cái thứ ba là do cái hệ thống thần kinh đối giao cảm của mình nó bị rối loạn, và nó ảnh hưởng đến các cái cơ vòng và cơ dọc của đường ruột, hay nói đúng hơn là nó ảnh hưởng đến cái hệ thống bài tiết trong ruột già của mình. Nó làm cho phân chưa kịp được hấp thụ hết, chưa được rút hết nước, và nó đã tống ra rồi. Nhất là những người bị cái tật là cứ ăn vô một lát nó bắt mình đi, một ngày đi 2-3 lần. Đó thì đó là những cái nguyên nhân dẫn đến mình đi nhiều hơn một lần một ngày, và cái số lượng nó ra nhiều hơn 1/8 cái số lượng đem vào. Rồi khi mà mình quan sát cái phân, thứ nhất là về số lượng, về số lần đi, số lượng ra, mình còn phải bắt đầu xem xét cái gì? Cái màu sắc, cái cấu trúc và cái mùi nha. Thì như hồi sáng mình có nói rồi, mình nhà máy của mình sản xuất ra mà mình không chịu xem xét để coi chất lượng sản phẩm của mình ra làm sao hết trơn. Không? Nếu mà mình phải thực tập này mình mới biết là nhà máy mình làm việc có hiệu quả hay không, có gì trục trặc hay không. Và đây cũng là một cái để giúp cho mình điều chỉnh chế độ ăn của mình kịp thời, và mình trở về để nhận chân cái sự thật. Bởi vì nếu mà cái ngày hôm trước mình ăn càng cầu kỳ, càng rắc rối, càng phức tạp, càng mùi càng thơm bao nhiêu, thì ngày hôm sau nó ra càng khó bấy nhiêu, cái mùi nó càng nồng, càng xú uế bấy nhiêu. Thành ra đây là một cách để cho mình phản tỉnh, mình điều chỉnh kịp thời. Cái thứ hai nữa là mình xem xét cái cấu trúc của nó ra để mình điều chỉnh kịp thời luôn. Bởi vì cái bệnh đường tiêu hóa là bệnh phổ thông nhất, và từ đó nó dẫn tới các cái bệnh lý khác trong cơ thể mình. Chẳng hạn như chỉ có một người bình thường không có gì hết, chỉ cần bị táo bón vài lần là bắt đầu cao huyết áp, bắt đầu bị đau lưng mà không biết tại sao mình có đau lưng, không biết tại sao mình cứ bị nóng nảy, bực bội, mắt đỏ, huyết áp lên. Nhưng mà chỉ có cái căn bản là bị táo bón thôi, giải quyết xong cái táo bón là hết. Còn nếu để càng lâu thì nó lại càng đi sâu hơn, bệnh lý nặng hơn. Thành ra cái loại thứ nhất này là cứt dê, này là đem về làm phân hay là làm thuốc tẻ đây không biết. Nếu mỗi ngày mà mình sản xuất được như vậy là phải coi chừng nha. Nếu mà mỗi ngày mà mình ra được như vậy là phải thực sự là phải coi chừng. Là tại thứ nhất là mình ăn không có chất rau, chất xơ. Thứ hai, không uống nước đủ. Thứ ba là không có hoạt động. Thứ tư là có thể là mình ăn cái thức ăn nó có quá nhiều gia vị. Cái nồng độ của muối, của đường, của các cái gia vị nó cao. Nhưng mà thông thường khi mình ra được cái này, tức là khoảng 2 tới 3 ngày sau, chứ không có ngày thứ nhất. Có một số rất ít mình ra được cái này trong một ngày thôi. Còn đa số khi mình thấy được cái này, tức là mình đã bị táo bón 2 đến 3 ngày là tối thiểu. Thì như vậy, điều chỉnh lại chế độ ăn, thêm chất fiber, nhai kỹ hơn, uống nước nhiều hơn, tập thể dục, đi đứng nhiều hơn là ngồi. Và để cấp cứu, tại vì khi mà mình bị cái trạng thái này á, thì cho dù người này chưa bị bướu đường ruột, cho dù người này chưa bị trĩ nội hay trĩ ngoại, nhưng mà tối thiểu là 50% đi cầu sẽ ra máu. Tại sao? Là tại vì cái phân nó quá cứng, và khi nó đi ngang cái hậu môn, nó sẽ cọ sát và nó làm rách cái niêm mạc của hậu môn. Do đó để cấp cứu cái trường hợp này thì mình chỉ cần làm gì? Mình chỉ cần uống nước. Nhưng mà nước gì? Dầu ô liu hay dầu mè trước. Sáng sớm hay là cái lúc nào mình phát hiện mình đi không được, mình uống dầu mè, 2 muỗng canh dầu mè hay là dầu ô liu. Xong rồi sau đó mình lấy một cái ly nước thiệt lớn, nước ấm ấm uống vô liền. Rồi sau khi uống cái đó xong thì bắt đầu mình vuốt râu. Râu mất tiêu rồi. Tức là mình vuốt từ phải, lấy ngón tay trỏ của mình vuốt từ phải qua trái xuống cằm dưới ha, từ bên tay phải qua tay trái về môi trên, xong rồi đi xuống vuốt cái cằm dưới. Nhớ chưa? Ngón tay trỏ bên tay phải, đừng có làm ngược nha. Vuốt từ phải qua trái xuống, cứ ngồi vuốt râu như vậy. Trong lúc vô nhà cầu ngồi vuốt râu bảo đảm đi liền ngay lập tức. Lý do tại sao? Cái này từ phải qua trái. Tại sao? Mình nhớ cái ruột của mình nè, phải tập nhớ lại. Trời, trong người mình mà mình không biết nó nằm ở đâu hết trơn, mai mốt mình đi lộn nhà là khổ lắm á. Đây, cái ruột già của mình, nó bắt đầu nó đi đây, thấy không? Từ bên phải nè, nó vắt qua bên trái, nó đi xuống. Thì như vậy là đây là cái miệng của mình nè. À, thành mình cứ vuốt cằm là tại vì đa số phân là nó nằm ở dưới cái trực tràng sigmoid, nó nằm phút dưới này thôi. Nhưng mà mình vuốt trên này để mình tạo cái lực, mình tạo cái lực đẩy y như cái sóng vậy đó, mình tạo cái lực đẩy. Và cuối cùng khi mình vuốt dưới cằm, tức là mình làm thư giãn cái thần kinh, thành ra cái trực tràng của mình nó được nới rộng, nó thư giãn ra. Ai mà hay bị táo bón, ai mà bị đầy chướng hơi sẽ thấy cái cằm của mình nó cứng cứng, nó cộm cộm, nó không có mềm là biết rồi. Đó, thành ra đó là cái thực tập thứ nhất để cấp cứu. Uống 2 muỗng canh dầu mè ngay lập tức khi mình phát hiện mình bị táo bón, uống một ly nước ấm thiệt lớn. Nếu mà người nào bị táo bón thường xuyên thì mình chỉ cần làm chừng 1-2 ngày cấp cứu như vậy, sau đó thay đổi chế độ ăn uống, chế độ tập thể dục là nó điều chỉnh trở lại. Và trở lại, hồi nãy mình nói là phải tập toilet training trở lại. Nếu không đi được 5 đến 7 giờ thì phải tập từ từ lại để đi đúng giờ đó. Thì mình sẽ được cái lực của tạo hóa nó hỗ trợ mình, nó đẩy ra nhanh hơn. Còn nếu chậm giờ thì mình sẽ tốn công sức nhiều hơn. Và cái thứ ba, cái này không biết Việt Nam y có không, nhưng mà hình như đa số người ngoại quốc đều bị cái tập này. Vô toilet toàn thấy sách báo trong đó không à đó. Cái đầu của mình đó, nó chịu trách nhiệm ở dưới này. Cái giờ đó là cái giờ nó vô để cho nó đi, mình đi không được thì thay vì lúc đó mình tập trung thì mình gửi tín hiệu xuống cho nó để nó đi, đằng này mình lại bắt đầu đi không được, ngồi mở sách ra đọc, mở sách ra đọc thì nó bị chi phối của anh kia, nó lại không đi được thì lại càng ngồi lâu hơn, đọc sách nhiều hơn, mà đọc sách nhiều hơn nó lại bí nhiều hơn, đúng là một cái vòng luẩn quẩn. Thành ra làm ơn đừng có bỏ sách báo trong toilet nữa. Đó, thành ra có những cái vòng luẩn quẩn mà mình rơi vào mà mình hoàn toàn không để ý. Không có thì đó là tại, đúng rồi, thì dĩ nhiên có. Dạ. Tức là tại vì mình bị căng thẳng quá ha. Dạ. Tức là khi mà mình bị căng thẳng quá, khi mà mình ăn uống không đúng chế độ, mình ăn uống khô quá, mình không có chất xơ, mình không có thực tập, cái nhu động ruột mình yếu quá, vân vân, thì dĩ nhiên là nó có, chứ không phải không có. Nhất là những người lớn tuổi thì cái nhu động ruột lại càng kém, những người lớn tuổi ít tập thể dục đó, rồi không chịu uống nước. Thì tất cả những cái nhân tố nó được add on, tức là cái tình trạng bị táo bón nặng hơn. Chưa kể nữa là đối với những người lớn tuổi, người ta uống rất nhiều cái thuốc, mà thuốc huyết áp là một trong những cái thuốc nó ảnh hưởng và nó làm bị táo bón. Thứ hai là những thuốc giảm đau thì nó cũng làm bị táo bón đó. Thứ ba là các cái thuốc dị ứng, thì những cái thuốc đó và những cái thuốc nó làm cho cái thần kinh nó bị kích thích, nó làm cho nước bị rút đi, thành ra dễ bị táo bón hơn. Thành ra bây giờ mình đang học tập từ từ để nhận diện và chuyển hóa những cái bất ổn, những cái thói quen mà không đúng của mình. Rồi thì đó là trị cho cái táo bón. Còn thêm một cái nữa, tức là giả sử như khi mình uống dầu ở trên như vậy, mình uống nước ở trên như vậy, mình muốn cho cái tác động nó nhanh hơn, nó tốt hơn nữa. Nhất là những người đã bị táo bón 2-3 lần, đã bị chảy máu, rách niêm mạc, hay là những người nặng hơn, tức là bị trĩ. Thì lúc đó mình sau khi uống xong, mình chế một miếng lên cái lòng bàn tay của mình, và mình lấy ngón tay trỏ của mình lánh nó hết, cho nó bao hết xung quanh ngón tay của mình, và mình thọc ở dưới hậu môn của mình lên, mình áp lại ở nó cho khoảng 2 ngón tay trỏ, 2 đốt ngón tay chứ mà nó lên khoảng như này, thì nó sẽ làm mềm hết cái vùng da niêm mạc xung quanh hậu môn này. Cái dầu mè nó cực kỳ hay, tức là không phải nó chỉ làm bôi trơn không thôi, mà nó còn có tác dụng làm co giãn, làm mềm cái niêm mạc, cũng như là nó sát trùng, nó rút độc tố và nó làm liền những cái vết thương. Thành ra khi mà cái niêm mạc đó nó bị rách, bị nứt, thì dầu mè nó sẽ cầm máu, nó sẽ làm liền lại. Đó, thành ra đối với những người nào mà đã bị 1-2 lần mà cứ đi cầu chảy máu như vậy, thì mình uống ở trên và mình thoa ở dưới. Đặc biệt là những người bị trĩ, tức là bắt đầu có cái con trĩ rồi, nó bắt đầu nó căng cứng ở dưới hậu môn rồi. Ở đây có một cái nhắn gửi đối với những người lớn tuổi, thật phải cẩn thận, tại vì có một số người chết ngay trong toilet. Lý do tại sao? Là tại vì mình mới nói là cái thần kinh của mình nó chi phối, nó điều hành cái hoạt động ở đây. Thành ra khi mà mình bị táo bón thì mình bị kẹt, phải không? Và khi mình kẹt thì sao? Mình rặn thì cái áp lực nó dồn lên. Cái áp lực bắt đầu nó dồn lên thì cái người đó bình thường đã bị cao huyết áp rồi, bây giờ thêm táo bón nó lại cao huyết áp hơn. Rồi khi mình đi cầu mình rặn thì cái áp lực nó càng lên cao hơn nữa. Và khi mình rặn như vậy thì dưới này nó đang bị đóng bít, tất cả máu nó sẽ đi qua cái tĩnh mạch, những cái tĩnh mạch xung quanh cái hậu môn này, thì khi nó thoát ra ngay đó, nó vừa chuẩn bị trương nở thì nó bị cái cục phân nó chặn ngay cái nút này mất tiêu rồi. Thì mình cố gắng mình rặn bao nhiêu thì máu nó xịt ra mấy cái tĩnh mạch đó, và đồng thời cái áp lực máu nó dồn lên, thì cái huyết áp nó đang lên cao, cái áp lực đang lên cao như vậy, đùng một cái cục phân này nó lọt ra. tức là cái nút chai bây giờ bị bung rồi, áp lực máu nó rớt cái tụt xuống một cái, ngay lúc đó là người ta bị, thứ nhất là áp lực máu nó rớt xuống, cái thứ hai là nãy giờ cái thần kinh ngay đây nó đang bị kích thích, bây giờ khi cục phân nó ra một cái là nó rơi lỏng ra một cái liền, là nó co thắt mạch lại, là bệnh nhân đi đoan liền ngay lập tức. Nhất là những người đã có cái tiền án bệnh cao huyết áp hay là bị dễ bị kích động đó. Còn nếu mà mình không bị cao huyết áp, không bị kích động thì cái tai hại nữa là bị trĩ, là tại vì khi mà mình rặn như vậy á thì cái áp lực nó đẩy xuống máu cho tới những cái tĩnh mạch xung quanh hậu môn, và khi nó đẩy ra như vậy á thì nó bị cái cục phân nó chặn ngay đây. Khi mà cục phân vừa ra như vậy rồi thì cái thần kinh nó rút lui, nó co thắt cái mạch máu lại, thì như vậy máu nằm trong những cái tĩnh mạch mà nó ra đó nó không rút trở về lại được, và cuối cùng nó đọng lại trong đó, nó thành những cái con trĩ đó. Thành ra không nên rằng tập vuốt cằm đi ha. Đấy, nó phải dễ dàng từ từ thôi, chứ đừng có làm vậy lát nó phỏng thôi, phỏng thôi, thấy không? Tức là có đi từ từ vuốt mạnh đúng không? Vuốt chậm chậm vậy thôi.
Chị đồng vô đúng rồi đấy. Nghe cái vuốt chậm, lấy chồng cầm ra là vuốt được. Đó.
Thành ra cái tập cái động tác đó thì nó rất là dễ, và nếu mình đúng à, thì nó không quá 3 phút là giải quyết xong việc, chứ còn không thì ngồi mất 5-10 phút, 15 phút. Thành ra khi mình làm như vậy, mình uống nước, mình đi đúng giờ, mình ăn uống đúng chế độ, thì đến giờ đó tự nhiên là mình vô mình ngồi nó đi, hay là mình rút sẵn như vậy thì nó sẽ đi ra một cách nhẹ nhàng. Còn nếu mình rặn thì nó sẽ bị trĩ, hay là nó bị cao huyết áp, hay là nó bị đột quỵ, nó bị chết trong toilet. Rồi cái điểm kế tiếp nữa là khi mình khảo sát phân, mình phải xem thử coi đến cái cấu trúc thứ hai, là mình nhìn thử coi cái phân của mình, cái bờ của nó thô hay nó nhuyễn ha. Nên mình coi thử coi, hồi nãy mình thấy cái số lượng, nếu giả sử mình thấy số lượng ra nhiều hơn bình thường, và bây giờ mình thêm một cái nữa, mình lấy cái cấu trúc của nó thô, thì mình biết chắc chắn rồi, nó common sense, nó dễ hiểu thôi, là tại vì khi nó thô thì nó không có dính liền với nhau, thì đó cái chất lượng, cái thể tích nó sẽ nhiều hơn. Và khi mà mình thấy cái phân nó ra mà nó thô như vậy thì mình biết điều gì xảy ra à, vấn đề từ đâu. Khi mà cái phân thô tức là cái vấn đề từ ở phần trên chứ không phải phần dưới. Ở trên này nhai răng không chịu nhai cho kỹ, phải không? Xuống tới đây ăn nhiều quá, uống nước nhiều quá, ăn canh nhiều quá, men tiêu hóa không kịp thấm vào đây để chặt nhỏ nó ra. Thành ra khi mà cái phân mình nó ra nó thô nó to là do cái phần trên này chứ không phải do phần dưới. Còn nếu mình thấy nó ra nhiều mà nó nhuyễn như cái dạng thứ hai, thứ ba, tức là do cái gì? Do cái phần non ruột non này đây, anh trên này làm việc đàng hoàng, tức là anh chặt nhỏ nhuyễn và anh thấm men tiêu hóa, nhưng mà xuống đây do cái ruột non này có vấn đề, cái nhu động nhanh quá, hay là nó thiếu men hấp thụ ở ruột non, do đó nó đẩy ra nhanh, thành ra cái số lượng nó nhiều. Cũng có thể là do mình ăn nhiều hơn cái nhu cầu cơ thể mình cần thiết. Chỉ có cái trường hợp thứ tư là perfect ha? Tức là nó thon, nó nhỏ, có đầu, có đuôi, và chất lượng tiêu chuẩn đàng hoàng. Cái này là sự thật, sản phẩm của nhà máy của mình phải tập quan sát. Tại vì cái này rất quan trọng, đại chúng phải học để làm gì? Tại vì cái bệnh đường ruột là cái bệnh hàng đầu, không giải quyết được cái bệnh đường ruột, không điều chỉnh nó là nó đưa vào tim mạch, đưa vào ung thư, đưa vào máu, đi hết tất cả các nơi trong cơ thể. Và cái này á, ăn ngày hôm trước, ngày hôm sau nó ra liền, thành nó vừa bất thường một cái là mình điều chỉnh ngay lập tức. Chứ còn mình chờ lát nữa mình sẽ đi vào những cái sâu hơn, khi mình mất cơ hội này, một tuần lễ sau nó bắt đầu nó lên mặt, một tháng sau nó lên người, và khi nó càng đi lên cao thì nó càng lâu hơn, thì nó càng sâu bao nhiêu thì mình khó phát hiện và khó điều chỉnh hơn. Trong khi cái này chỉ ngày hôm trước, ngày hôm sau là mình biết được liền. Tối đa là 3 ngày như cái này là mình cũng cần kịp thời điều chỉnh. Còn khi mà mình mất cơ hội này rồi á, thì nó bắt đầu nó đi sâu hơn, nó khó phát hiện hơn, và từ đó nó đi vào máu, và máu đi khắp nơi trong cơ thể, là lúc đó là mình bị bế tắc. Rồi tiếp theo nữa là mình bắt đầu mình xem tới cái loại thứ 5, thứ 6, thứ 7. Trong trường hợp này là mình gọi là tiêu chảy hay là kiết lị, thì nó sẽ có nhiều cái nguyên nhân lắm. Nguyên nhân thứ nhất là chẳng hạn như mình bị ngộ độc thức ăn, do cái thức ăn nó lạ, hay là do thức ăn có vi trùng, do thức ăn có độc tố. Thì nó tùy theo cái độc tố mạnh hay yếu mà cái tình trạng tiêu chảy nó cấp tính hay là nó tương đối vừa phải. Nếu mà cái tình trạng nhiễm trùng hay là cái nồng độ của độc tố hay cái loại độc tố mà nó quá mạnh, quá độc, thì có khi mình ra là vừa thấy cái phân tươi, tức gọi là phân sống, thức ăn vừa vô là nó còn ra, nó còn nguyên, nó chưa kịp thấm men tiêu hóa, nó chưa kịp bào nhỏ, chặt nhỏ, nhưng mà nó sẽ có máu và dịch nhầy. Tại sao có máu và dịch nhầy? Thì mình đã học hôm trước rồi, tất cả những cái gì, thậm chí là thức ăn tốt của mình, nhưng mà khi mình ăn quá độ là cơ thể mình nó sẽ nhận diện cái đó là độc tố, và nó tiết dịch nhầy ra để nó bảo vệ. Thấy không? Thì khi nó tiết cái dịch nhầy ra, nó bảo vệ dọc theo cái thành ruột, thì khi mà cái thức ăn bị ngộ độc hay cái độc tố nó quá mạnh, nó quá potent, thì ngay lập tức cái ruột mình nó tiết ra dịch nhầy để nó bảo vệ. Và khi cái độc tố đó nó đi ngang thì nó thấm vào cái dịch nhầy, nó ảnh hưởng đến cái niêm mạc ruột, và niêm mạc ruột lại tiếp tục phải sản xuất cho nhanh, cho nhiều cái dịch nhầy, thành cuối cùng nó sẽ ra máu. Do vậy mà khi mình thấy trong phân của mình mà vừa có dịch nhầy vừa có máu, tức là mình biết rằng cái trường hợp nhiễm trùng của mình đã khá nặng, hay là cái độc tố nó rất là độc, thì lúc đó mình có quyền cho nó ra càng nhiều càng tốt. Có khi để cho nó đi 1-2 lần, chỉ cần uống nước vào, thì mình có thể uống nước gừng, pha thêm tí muối, đường, để cho nó quân bình cái điện giải, cái electrolyte mà bị mất trong cái dung dịch mà nó thải ra. Còn nếu mình uống nước không, chưa đủ, là tại vì khi mình bị mất nước do ói mửa hay tiêu chảy, trong cái dung dịch đó nó có cả chất điện giải, và cái lượng điện giải còn lại trong cơ thể mình sẽ thấp đi. Bây giờ mình chỉ bù nước mà mình không bù chất điện giải thì cái nồng độ nó sẽ bị pha loãng ra, và lúc đó mình sẽ bị run rẩy, sẽ bị đau, sẽ bị tim nó đập nhanh, sẽ bị mệt, sẽ bị say sẩm, vân vân, bởi vì cái nồng độ của cái chất điện giải bây giờ nó bị pha loãng ra quá. Thành ra lúc đó mình phải thay nước, cái lượng nước mất, và đồng thời mình phải thêm muối, thêm đường để nó quân bình cái chất điện giải. Sau khi mình bù lại nước như vậy, mình cho nó đi được chừng 1-2 lần, thì mình có thể làm cho cái tiến trình thải độc tố chậm lại. Thứ nhất là để cho mình không bị mất nước và mất chất điện giải. Thứ hai, đây cũng là một cái phương pháp vaccination cho cơ thể mình, để cho cơ thể mình nó tập làm quen với cái nồng độ độc tố thấp, để cho hệ miễn dịch mình nó tập làm quen và tập phản ứng lại. Đó, thành ra sau 2-3 lần đi tiêu chảy rồi, thay lượng nước, lượng điện giải rồi, thì mình bắt đầu tìm thuốc để làm cho cái sự tống độc tố ra nó chậm lại, để đỡ mất nước. Thì mình có thể sử dụng bất cứ cái thứ gì trong nhà mình có mà có chất chát: vỏ măng cụt, ổi, chùm ruột, than, trà, vân vân. Bất cứ cái thứ gì trong nhà mình mà có chất chát thì mình phải thông minh, tại vì mình biết nhà mình có cái gì nha, chứ không kẹt phải chạy đi kiếm thuốc. Trà thì tốt nhất là nên rang nó lên sơ, hay là cho người ta nhai sống trà luôn, chứ không cần chế nước trà uống nữa, tại vì lúc đó nước mình cần cái lượng chất chát đậm đặc nhanh. Rồi thì đó là mình thấy khi mà mình bị tiêu chảy, trong phân nó có cái chất lầy nhầy, rồi có máu. Nếu mà khi mình đi phân đặc, nếu khi mình đi phân đặc như vậy, mà giả sử như nếu mình thấy máu ở đầu cục phân hay giữa cục phân ha, nếu mình thấy máu ở đầu cục phân hay giữa cục phân thì thường là mình bị các cái bướu hay các cái polyp nó nằm ở phần trên này, và có khi mình thấy đau, và cái vùng này là cái vùng mình thường bị nhiều nhất. Ung thư trực tràng hay các cái bướu trực tràng là thường nó bị ở cái vùng này nhiều nhất. Nó sẽ ảnh hưởng qua gan và qua cái hành tá tràng của mình, và có khi nó dính chùm lại với nhau ở đây. Thành ra nếu mà mình thấy cái đầu phân hay giữa cục phân mình có máu là khả năng bị bướu ở cái vùng trên này nhiều hơn. Nếu mình thấy ở phần cuối đuôi mà có máu, hay là máu nó chảy giọt ở trong cái toilet bowl, thì thường là mình bị ở cái phần dưới này hay là ở hậu môn. Thành ra mình cũng có thể nhờ nhận diện cái vị trí của vết máu trên phân hay là trong toilet bowl, mình biết được cái vị trí nào trong ruột già của mình bị tổn thương hay là có bướu, có polyp. Rồi để coi màu cấu trúc rồi, màu sắc rồi, mùi vị rồi. Còn một cái nữa, tức là cái màu như màu sô-cô-la, ngoại trừ khi mình ăn những cái thức ăn có sắc tố như hồi nãy mình nói, tức là mình ăn những thức ăn có sắc tố đậm, có chất sắt, hay là mình uống thuốc có cái sắc tố đó, thì thỉnh thoảng cái phân của mình đi ra có màu đen đậm. Nhưng mà màu đen đậm khác với màu sô-cô-la. Nếu mà mình để ý kỹ cái màu sô-cô-la mà mình nghe cái mùi nó hơi nồng, và mình thấy mình hay bị xót cái bao tử, thì đó là triệu chứng của xuất huyết bao tử. Tại vì khi mình xuất huyết từ trên bao tử này, cái máu trong này nó bị tiếp xúc với axit, và nó đi qua một cái đoạn ruột 7-8 mét, cái men tiêu hóa trong này nó sẽ làm biến thành cái màu sô-cô-la. Đó, thành ra cái đó cũng phải cẩn thận. Cái màu sô-cô-la hả? Cái màu sô-cô-la là do mình bị, nếu mà mình thấy cái màu đậm, xanh đậm hay xanh đen, là do mình ăn những cái thức ăn có màu xanh hay có sắc tố đậm, hay mình uống thuốc. Còn khi mà mình thấy cái màu sô-cô-la, tức là màu nâu đậm, rồi mình nghe cái mùi nó hơi nồng, cảm thấy mình để ý kỹ lại, và mình thấy cái vùng bụng của mình mấy ngày hôm trước đó nó hay đau, nó hay quặn, thậm chí nữa nếu mình sẽ học tới cái quan sát trên mặt của mình, tức là mình thấy cái viền môi của mình nó nhạt, mắt của mình nó trắng, mình hay mệt, tức là mình đã bị xuất huyết bao tử. Thì đó là tình trạng xuất huyết nhẹ. Còn khi mà bị xuất huyết nặng thì mình thấy vừa cái phân màu sô-cô-la, và thậm chí nếu mà mình bị xuất huyết trên nửa hay một lít máu thì nó có thể nó ra máu tươi luôn, tức là máu nó chảy ra rất nhanh, và từ trên này mà nó vẫn chảy ra ở dưới cầu, và nó ra máu nhanh, máu tươi. Hay là mình có thể có trường hợp bệnh nhân vừa đi cầu ra máu, vừa ói ra máu. Rồi, để coi màu gì nữa. Xanh, đen, đỏ. Màu đen, màu đen thì do mình ăn, tức là do mình ăn những cái thức ăn có sắc tố đậm, hay là thì đó, thì màu nâu, tức là màu từ màu sô cô la trở lên đó, là do bị xuất huyết. Dạ, dài nhiều hơn. Dạ. Còn ruột thì thường là nó không có màu đen, ruột thì thường là nó màu đậm hơn, tức là tại vì ruột là nó nằm ở đoạn dưới mà, thấy không? Khi xuất huyết bao tử là máu nó nằm ở ngay trên đây, nó tiếp xúc với axit và nó đi qua cái con đường rất là dài, nó qua hết cái đoạn ruột non này cũng 4-5 mét, thành ra nó bị biến màu. Còn thường mình bị xuất huyết đường ruột hay là bị tổn thương đường ruột, bị bướu, là mình thường bị ở ruột già nhiều hơn ruột non. Mà ruột già thì nó nằm ở đoạn này, Có thể như nãy mình nói, nếu mà đầu cục phân hay giữa cục phân mà có máu thì hoặc là máu tươi hoặc là nó màu hơi đậm, màu như là màu bạc đô á, màu đỏ bầm, thì như vậy là nó bị ở khoảng này. Còn nếu mà mình thấy cuối cục phân mà có máu tươi hay là máu màu đỏ đậm, tức là nó bị ở khúc này và ở ngay dưới hậu môn. Thường là nó có máu tươi ra trong cái toilet bowl, tức là mình bị hemorrhoid, tức là bị trĩ, là bị rách cái niêm mạc đó hậu môn. Còn nếu nó chỉ dính trên phân không thôi thì thường là trong cái khoảng đoạn trực tràng sigmoid này. Rồi, tạm thời để coi còn gì nữa. Cấu trúc, mùi, màu, lượng. Rồi tạm thời mình được hai cái đó đi nha. Bây giờ mình nghỉ, tối nay mình sẽ đi tiếp tới, mình đi qua móng tay, móng chân, da tóc, lông móng.